Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là hôm thứ Hai ngày 27 tháng 6 vừa qua đấy ạ, thì hệ thống Tân Hoa Xã của Bắc Kinh có loan một cái tin là cơ quan giám định kế toán quốc gia đã hoàn tất cái việc kiểm kê các cái khoản nợ của chính quyền địa phương và đệ trình một báo cáo lên Quốc hội. Thì theo cái cơ quan này ạ, thì tính đến cuối năm ngoái, tổng các khoản nợ của địa phương lên tới khoảng là 1.700 tỷ đô la, nhưng vẫn còn thấp hơn con số hơn 2.000 tỷ đô la do Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đưa ra hồi đầu tháng 6 này. Thì cái điều này cũng làm cho chúng tôi nhớ lại là trên diễn đàn kinh tế này, thì hồi năm ngoái đấy, trong cái bài gọi là những khoản nợ giấu kín của tàu và của ta, thì diễn đàn có nói đến cái loại công ty đầu tư địa phương mà do các cái chính quyền địa phương lập ra để đi vay tiền mà ngoài khả năng kiểm soát cũng như là trả nợ của các công ty này. Như vậy thì cái vấn đề đặt ra là liệu Trung Quốc mắc nợ bao nhiêu và làm sao để có thể thanh toán được? Thì với tư cách là một người cũng nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc cũng tương đối lâu rồi, thì ông nghĩ sao về vấn đề này thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, một cách tổng quát thì tôi thể nghĩ rằng 30 năm sau khi ông Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách kinh tế đó, thì chiến lược kinh tế của Trung Quốc nó đã đi hết cái sự vận hành có ích của nó. Và xứ này đang đi vào một khúc quanh nguy ngập, cho nên gặp rất nhiều khó khăn mà lãnh đạo của họ đó có biết chứ không phải là không. Tuy nhiên đó, vì đang ở vòng cái giai đoạn chuyển giao quyền lực qua cái đại hội đảng khóa 18 vào năm tới đó, lãnh đạo Bắc Kinh bị lúng túng nên khó xoay trở. Và trong cái hoàn cảnh đó thì cái ảnh hưởng của quân đội của họ lại gia tăng và chi phối nhiều quyết định của lãnh đạo đảng. Cho nên chúng ta mới thấy ra nhiều biểu hiện đầy rủi ro ngoài vùng biển Đông Nam Á, tức là ngoài Đông Hải của Việt Nam đó. Và trong khi ấy thì các vấn đề kinh tế nó vẫn tích lũy và gây ra nguy cơ khủng hoảng. Các cái vấn đề ấy đó thưa ông là cái tình trạng nợ nần không thể kiểm tra nổi, là cái sự rủi ro động loạn vì có cả triệu doanh nghiệp loại nhỏ và loại vừa đang bị nguy cơ phá sản nên sẽ gây thất nghiệp nặng. Đó là cái sự suy sụp mức sống của thành phần ta gọi là trung lưu đó, trước cái sự tích lũy và tẩu tán tài sản của thành phần thượng lưu, tức là các đại gia giàu nhất nước nhờ có quan hệ với hệ thống chính trị. Và nó cũng có cái vấn đề nạn lạm phát và bể bóng đầu cơ khiến cho kinh tế và xã hội sẽ bị chấn động. Và nó cũng là cái tình trạng hủy hoại môi sinh với những hậu quả kinh hoàng cho nhiều thế hệ sau này. Thành ra trong cái khung cảnh ngặt nghèo đó thì người ta mới có cái báo cáo về nợ nần của cơ quan kiểm tra tối cao mà ông vừa mới nhắc đến. Cái báo cáo đó, nó có mục tiêu chính trị là đẩy lui cái tâm lý hoảng sợ, nhưng mà cũng chính vì vậy mà lại phơi bày ra cái sự thể là chính quyền trung ương thật sự không kiểm soát nổi tình hình nợ nần đang gia tăng. Tôi chỉ nói rõ là đang gia tăng và là một cái yếu tố khủng hoảng phụ trội thưa ông.
Vâng, như là ông vừa mới trình bày xong đấy ạ, thì cái chuyện nợ nần của Trung Quốc lại còn xem chừng có vẻ là gay go hơn là người ta có thể nghĩ. Mà thật ra nó cũng chỉ là một cái phần của nhiều vấn đề nguy ngập khác thôi. Thì như vậy là xin ông có thể trình bày thêm về cái hồ sơ nợ nần này của Trung Quốc được không ạ?
Dạ vâng, thưa, từ năm ngoái rồi lãnh đạo Bắc Kinh đã biết đến cái tai họa của chuyện các địa phương vay mượn mà không lý gì đến cái việc hoàn trả, cho nên Trung ương đã sẽ phải gánh vác. Và nếu mà không đó thì các ngân hàng của nhà nước ở địa phương sẽ đồng loạt phá sản vì bị mất nợ. Thì tháng 3 năm nay thì Tổng lý Quốc vụ viện, tức là Thủ tướng Ôn Gia Bảo đó, mới chỉ thị chính quyền Trung ương rà soát và kiểm tra lại xem cái khối nợ nần này là bao nhiêu. Thì trong Quốc vụ viện, tức là trong cái Hội đồng Chính phủ đó, nó có một cơ quan ngang bộ do Hiến pháp quy định việc thành lập từ năm 1983 để kiểm kê và giám định các cái chương mục kế toán quốc gia. Họ gọi cơ quan đó, theo tiếng Hán của họ, đó là thẩm kế thự, mà ta có thể hiểu là giám định kế toán quốc gia, như là Tân Hoa Xã đã nói đến hôm 23 vừa rồi trong cái bản tin Anh ngữ của họ đó. Và người cầm đầu đó là một ông tổng giám định có chức vụ bộ trưởng trong nội các hay là trong hội đồng chính phủ hay là trong quốc vụ viện, nói theo cái tiếng của Trung Quốc đó. Thế rồi sau khi rà soát lại cái tình hình nợ nần của các công ty đầu tư do chính quyền địa phương lập ra để đi vay tiền các ngân hàng, đa số là của nhà nước ở tại địa phương đó, thì cơ quan giám định này cho rằng cho đến cuối năm ngoái, tổng số nợ của các công ty địa phương đó chỉ ở khoảng 5.000 tỷ đồng nguyên, tức là thấp hơn rất nhiều so với lệ lượng định do Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc mới loan báo hồi đầu tháng 6 này. Và văn tắt đó, thì hai cơ quan trung ương đưa ra hai con số khác nhau về cùng một hiện trạng. Bộ giám định kế toán quốc gia hay là tổng kế thự đó thì cho rằng khoản nợ của các địa phương lên tới 27% của tổng sản lượng nội địa GDP. Còn Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức là Ngân hàng Trung ương đó, thì đưa ra con số bằng 35% GDP của riêng các cái công ty đầu tư địa phương. Cái vấn đề này cái vấn đề đó là hai cơ quan này nó không kiểm kê cùng một cái loại đối tượng. Vì nếu mà tính chung nữa, khoảng 5.700 tỷ đồng nguyên của các chính quyền địa phương, chứ không phải là 5.000 tỷ đồng của cả vạn công ty đầu tư đó, cho cái bộ giám định kế toán đưa ra đó, với cái khoản nợ, nếu mà mình so sánh cái đó với cái khoản nợ 14.400 tỷ đồng nguyên của các đồng công ty đầu tư địa phương, nhưng lại do Ngân hàng Trung ương ước tính đó, thì chúng ta có gần 20.000 tỷ đồng, tức là phân nửa của tổng sản lượng GDP của xứ này. Và nếu mà lại phải kể thêm các khoản nợ chừng 20% GDP của chính quyền trung ương đó, thì chúng ta có con số công trái, tức là nợ nần của khu vực công của nhà nước đó, lên đến 70% tổng sản lượng GDP của cả năm của Trung Quốc. Và kinh hoàng hơn thế đó là cái sự kiện rằng các cái chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục vay nợ thêm mà lại không có tài sản thế chấp để làm cái vật bảo đảm. Nó y hệt như trường hợp các nước Đông Á trước khi bị khủng hoảng năm 1997. Tôi xin lỗi quý thính giả đó, đó là cứ hay nói mấy cái con số nó khó nghe, khó hiểu đó. Nhưng mà có như vậy đó, ta mới thông cảm với cái tình trạng nhức đầu và khó chịu của chính quyền Bắc Kinh. Mà người ta chỉ có nghe nói những trường hợp nợ nần của Hy Lạp hay là của Hoa Kỳ đang được công khai hóa và gây tranh luận trước sự chứng kiến của toàn dân và của toàn cầu đó. Nhưng mà ít ai chú ý đến trường hợp nợ nần của Trung Quốc, và nhất là chú ý đến sự kiện chính quyền Trung ương Bắc Kinh chưa nhất trí nổi là mắc nợ bao nhiêu và làm sao thanh toán.
Vâng, đúng là quả thật là như vậy đấy. Thì bây giờ cái vấn đề làm sao thanh toán thì là cái vấn đề mà ai cũng đang nghĩ đến hay là muốn nêu ra, đúng không thưa ông?
À vâng, thưa ông, là tại các xứ khác đó, người ta có quyền nêu vấn đề, và thị trường cũng có cái sự phê phán hay là lượng cấp về các khả năng trả nợ nên mới chi phối phân lời và lãi suất đó. Tại Trung Quốc thì vấn đề lại không được công khai hóa, nên ta chỉ có thể suy ra cái mối rủi ro và bất nhất của các cơ quan do nhà nước lập ra. Đáng chú ý là sau khi thấy ra cái vấn đề thì xứ này vẫn tiếp tục mắc nợ với cái đà gia tốc cao như năm ngoái, trong khi một cơ quan của Hội đồng Chính phủ thì lại muốn khỏa lấp cái mối nguy bằng những cái báo cáo được tô hồng. Và chúng ta phải suy đoán rằng lãnh đạo Bắc Kinh đang chuẩn bị cách đối phó là lập ra một chương trình chuộc nợ vĩ đại có thể lên đến 600 tỷ Mỹ Kim như là tin đồn, và để ngân sách nhà nước được trả nợ đậy cho cái hệ thống ngân hàng khỏi sụp đổ dưới một núi nợ xấu, khó đòi là sẽ mất. Nên là các khoản công chi cần thiết về xã hội để tránh động loạn đó, sẽ lại bị thu hẹp vì mất một khối tiền cực lớn. Và nhiều đại gia hay là cán bộ tài phú thì sẽ ôm bạc tỷ trốn ra ngoài, như là chính quyền Bắc Kinh mới báo động rằng từ năm 1996 đến năm 2008 đã có 123 tỷ đô la bị thất thoát ra nước ngoài, và đa số là của đảng viên cán bộ, nhất là cán bộ về an ninh. Và chúng ta cũng đã có dịp trình bày cái chuyện tẩu tán tài sản này trong cái chương trình phát hành của tuần trước. Và bây giờ thì nhìn trước mắt thì cái việc chuộc nợ nó sẽ không dễ, vì kinh tế không thể tiếp tục đạt mức tăng trưởng hơn 10% như là đã thấy trong mấy chục năm qua. Và việc chuyển hướng từ lượng sang phẩm như là Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đã đề ra hồi tháng 10 năm ngoái đó, sẽ khó thành công. Và trong cái khung cảnh chuẩn bị người lên lãnh đạo sau này đó, vấn đề ấy đó, nó sẽ gây tranh luận, thậm chí đấu đá bên trong mà không có sự phán quyết của người dân, vì xứ này chưa có dân chủ.
Vâng, thưa ông, là trong cái phần mà ông vừa mới trình bày lúc nãy đấy, thì ông có nói đến là cái nguy cơ phá sản của hàng triệu doanh nghiệp loại nhỏ và trung bình, cũng như là cái sự suy sụp lợi tức của các cái thành phần mà ta gọi là trung lưu đấy, thì ông có thể giải thích là cái những cái hiện tượng đó là gì được không ạ?
Dạ thưa, trên đại thể đấy, thì kinh tế chính trị học của Trung Quốc có cái loại gọi là doanh nghiệp lớn, dù có xưng danh là của tư doanh thì vẫn phải là có quan hệ với giới chức có quyền, vì quyền nó đẻ ra lợi. Còn lại thì các cái doanh nghiệp trung bình và nhỏ là loại đơn vị tư doanh sống nhờ vào hệ thống sản xuất của các đại gia kia, với cái mức lời rất thấp nhưng lại có vị trí xã hội rất trọng yếu vì tạo ra việc làm cho dân chúng lầm than ở địa phương. Như vậy thì ta có một cái hình tháp rất lạ, là trên cùng có các doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi theo diện chính sách, rồi có các cái loại tư doanh cỡ lớn được ưu đãi nhờ quan hệ chính trị và tiền bạc với cán bộ nhà nước, và có cả triệu doanh nghiệp nhỏ ở dưới cùng nữa, làm gia công cho các đại gia ở trên. Thế rồi thống kê gần đây của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tin học Trung Quốc đó, cho thấy cái tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ đó, sẽ bị phá sản đó, đã gia tăng đột ngột từ 0,3% năm ngoái, thì năm nay đã có thể lên đến gần 16%, và cái mức lỗ lã tài chính đó, tăng hơn 22%. Tức là nền móng của cái hình tháp ấy đó, đang bị soi mòn ở dưới đáy, với hậu quả xã hội và chính trị khó lường ở trên. Cái chuyện thứ nhì đó, thưa ông, thì cái câu hỏi của ông đó là cái sự suy sụp của cái thành phần ta gọi là trung lưu, tức là các cái hộ gia đình có lợi tức bình quân từ 5.000 cho đến 30.000 đồng nguyên, tức là khoảng từ 800 cho đến 4.600 đô la một tháng. Thì người ta cứ lý tưởng cho rằng dân số của cái thành phần này mà gia tăng thì xã hội Trung Quốc sẽ thay đổi qua một cái sự chuyển hóa chậm rãi trong ổn định. Thực tế thì lại khác. Theo một cái báo cáo gần đây của Ủy ban Khoa học Xã hội Trung Quốc, tức là cơ quan nghiên cứu của nhà nước, thì tính cho đến cuối năm ngoái, Trung Quốc có khoảng hơn 100 triệu người trung lưu, tức là bằng với lại 8% dân số toàn quốc. Nhưng mà chúng ta thấy ra hai cái sự việc đó. Thứ nhất là cái con số ấy nó có giảm mạnh so với cùng báo cáo năm ngoái của cũng của cái ủy ban này là gần 25% dân số. Có thể là vì họ điều chỉnh lại cái tiêu chuẩn hay là cái cách định nghĩa. Nhưng mà thứ hai đó, thì thành phần này thật ra đã chịu cái cảnh mà tôi xin gọi là một cổ đôi ba chồng. Tức là cái thành phần này phải gánh chịu những chi phí rất cao về gia cư, về giáo dục và về sinh hoạt tại đô thị, nhất là trong hoàn cảnh lạm phát và bong bóng địa ốc khiến cho họ rất khó mua nhà, thì phải trồng tiền cọc rất nhiều, mà lại không có được nâng đỡ về phúc lợi xã hội như là nhiều thành phần khác. Cái chuyện thứ hai đó là khi đi đến cái trình độ gọi là trung lưu đó thì họ cũng bất mãn thấy ra cái mức sống và thói sống của các giai tầng cao hơn ở trên, tức là thành phần thượng lưu và các đại gia có quan hệ thân tộc với lại tay chân của chế độ. Theo một báo cáo mới đây của cái doanh nghiệp tư vấn Boston Consulting Group thì đến 70% tài sản của Trung Quốc nằm trong tay và khoảng 0.2% dân số, tức là khoảng 2.5 triệu người. Cái thành phần thượng lưu giàu có này đó có khả năng và phương tiện bảo tồn tài sản cho con cháu, và nhất là đã tích cực chuyển ngân ra ngoài, có khi danh nghĩa đầu tư để thụ đắc quốc tịch nước ngoài. Nghĩa là giới trung lưu chừng 100 triệu người đang bị vất vả và lại thấy vài triệu kẻ ở trên cùng lại rút tiền bỏ chạy ra nước ngoài, nhiều nhất là chạy qua Mỹ, qua Canada và Singapore. Tổng kết lại thì ta nên nghĩ đến cái trường hợp tương tự tại Việt Nam. Khi mà thành phần ưu tú ở trên cùng lại bòn rút tài nguyên quốc dân để làm giàu bất chính và lại còn rút ruột quốc gia để chạy ra ngoài đó, thì xã hội nó không thể yên được. Và lãnh đạo Bắc Kinh có hiểu ra và rất sợ những cái chuyện đó. Trong đó có cả cái hồ sơ gọi là nợ nần của các địa phương đó. Cho nên chúng ta mới thấy ra những cái lúng túng bất nhất của họ, kể cả cái biểu hiện của cái sự hung hăng ở ngoài Đông Hải thưa ông.
Vâng, xin cảm ơn ông Xuân Nghĩa rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ.